Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Tư ngày 17 tháng 5 năm 2023. Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ vừa phát động một chiến dịch với một video đăng trên kênh YouTube chính thức của CIA, trong đó kêu gọi người Nga chia sẻ thông tin qua một kênh Internet an toàn. Nhưng Điện Kremlin nói Nga cũng đang theo dõi các hoạt động gián điệp của phương Tây. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Bộ trưởng Tài chính Yellen nói kinh tế Mỹ bấp bênh khi vấn đề trần nợ công vẫn bế tắc. Mỹ truy tố cựu kỹ sư ăn cắp công nghệ của Apple rồi qua làm cho công ty Trung Quốc. Nga và Ukraine sắp gặp phái bộ của châu Phi để bàn kế hoạch hòa bình. Binh lính Ukraine tập trận gần biên giới với Belarus trước cuộc tổng tiến công chống lại Nga. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm 16 tháng 5 thúc giục Quốc hội Mỹ ngay lập tức nâng trần nợ công, đồng thời cho biết rằng bế tắc về mức giới hạn trần đối với nợ liên bang đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, đẩy chi phí vay lên cao hơn và làm tăng thêm gánh nợ nần của quốc gia. Phát biểu tại một sự kiện của Tổ chức Các chủ ngân hàng cộng đồng độc lập của Mỹ, bà Yellen gửi thông điệp tới một nhóm các chủ ngân hàng cộng đồng ở Washington, nhắc họ nhớ lại tình trạng giờ chót bên bờ vực của cuộc khủng hoảng trần nợ công hồi năm 2011, dẫn đến việc Hoa Kỳ lần đầu tiên bị hạ xếp hạng tín dụng. Thời gian đang hết dần, cứ mỗi ngày Quốc hội không hành động, chúng ta lại phải gánh chịu chi phí kinh tế gia tăng có thể làm giảm tốc nền kinh tế Hoa Kỳ, bà Yellen nói trong bài phát biểu. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có cuộc gặp vào chiều ngày 16 tháng 5 với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa và ba nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Quốc hội để vạch ra một kế hoạch nhằm tránh tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên của nước Mỹ. Trước cuộc gặp, ông McCarthy nói với các phóng viên tại một buổi họp báo rằng ông không lạc quan về một giải pháp cho tình hình hiện nay. Tôi không nghĩ chúng ta đang ở một vị trí tốt. Nếu bạn nhìn vào mốc thời gian để thông qua được một cái gì đó ở Hạ viện và thông qua được một cái gì đó ở Thượng viện, thì bạn phải có được một cái gì đó trước cuối tuần này và chúng ta không có khả năng đạt được bất kỳ cái gì như vậy. Hôm 15 tháng 5, bà Yellen nói với Quốc hội Mỹ rằng Bộ Tài chính dự kiến chỉ có thể thanh toán các hóa đơn của chính phủ Hoa Kỳ cho đến hết ngày 1 tháng 6 nếu không tăng giới hạn nợ công, gây áp lực lên các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội và Nhà Trắng để họ đạt được một thỏa thuận trong những ngày tới. Bà Yellen nói cuộc khủng hoảng năm 2011 khi các nhà lập pháp nâng giới hạn nợ ngay trước khi chính phủ phải ngừng thanh toán cho thấy những hậu quả nghiêm trọng nếu không hành động sớm hơn. Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho biết niềm tin của người tiêu dùng đã giảm hơn 20% sau đó, trong khi chỉ số chứng khoán S&P 500 giảm 17% và chi phí cho vay thế chấp và mua ô tô tăng lên. Theo bà Yellen, việc để Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra một thảm họa kinh tế và tài chính gây nguy hiểm cho danh tiếng của đất nước và phá hoại nền tảng lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5 công bố việc truy tố một cựu kỹ sư của công ty Apple vì đã tìm cách ăn cắp công nghệ của công ty liên quan đến các hệ thống tự vận hành, kể cả xe ô tô tự lái. Người kỹ sư mà quan chức Bộ Tư pháp gọi tên là Wei Bao Wang, 35 tuổi và làm việc trong một công ty Trung Quốc phát triển ô tô tự lái có trụ sở ở Mỹ trước khi từ chức tại công ty Apple, nhưng sau khoảng 5 tháng mới thông báo cho Apple về công việc mới của mình theo cáo trạng. Bộ Tư pháp cho biết sau ngày làm việc cuối cùng của ông này tại Apple, công ty mới phát hiện rằng ông ta đã truy cập một lượng lớn dữ liệu độc quyền trước khi rời công ty. Các đặc vụ liên bang đã lục soát nhà của đương sự vào tháng 6 năm 2018 và tìm thấy số lượng lớn dữ liệu từ Apple. Tại một buổi họp báo hôm 16 tháng 5, công tố viên liên bang Mỹ của quận Bắc California, ông Ismael Ramsey cho biết tòa án trước đó trong ngày công bố bản cáo trạng gồm 6 tội danh đối với ông Wang.
The indictment handed down by a federal grand jury
Bản cáo trạng do Đại Bồi thẩm đoàn Liên bang thông qua vào ngày 11 tháng 4 năm 2023 buộc ông Weiber Wang tội đánh cắp và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của công ty Apple. Nếu bị kết tội, ông Wang sẽ phải đối mặt án tù lên đến 10 năm cho mỗi hành vi vi phạm bí mật thương mại.
But if convicted, Wang faces up to 10 years in prison for each trade secret violation.
Cùng ngày, Mỹ cũng truy tố một công dân Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi cung cấp cho Iran các vật liệu dùng để sản xuất phi đạn đạn đạo. Ông Xiang Jiang Qiao làm việc tại Tổng Công ty Sản xuất Than Trì Đại Liên Trung Quốc, có trụ sở ở Trung Quốc. Công ty này đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào năm 2014 vì giúp Iran mua các linh kiện để sản xuất phi đạn đạn đạo. Công tố viên cho hay ông Qiao từ năm 2019 đến năm 2022 đã giúp cung cấp than trì tĩnh điện cho Iran, một loại hạt siêu mịn dùng để chế tạo nòng bắn tên lửa. Ông này cũng lập một tài khoản ngân hàng dưới tên của một công ty bình phong để nhận 15.000 đô la chuyển khoản từ một ngân hàng Mỹ liên quan đến các giao dịch vừa kể. Ông Kiao, 39 tuổi, đang ở Trung Quốc và còn tại Đào. Ông này đối mặt với các cáo buộc bao gồm trốn lệnh trừng phạt, gian lận ngân hàng và rửa tiền. Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5 phát động một chiến dịch bằng việc đăng một video trên kênh YouTube chính thức của CIA, trong đó kêu gọi người Nga chia sẻ thông tin qua một kênh Internet an toàn. Đoạn video ngắn bằng tiếng Nga có kèm phụ đề nói rằng CIA muốn lắng nghe các sĩ quan quân đội, chuyên gia tình báo, nhà ngoại giao, nhà khoa học và những người có thông tin về nền kinh tế và giới lãnh đạo của Nga. Phụ đề trên video viết rằng, hãy liên lạc với chúng tôi, có lẽ những người xung quanh bạn không muốn nghe sự thật, nhưng chúng tôi muốn nghe sự thật. Giọng lồng tiếng trong video nói, chúng ta dễ dàng bị những lời nói dối làm lung lay, nhưng chúng ta biết thực tế là gì, thực tế mà chúng ta đang sống, thực tế mà chúng ta thì thầm bàn tán. Trong thời Xô Viết, mọi người chỉ có thể chỉ trích chính phủ bằng cách duy nhất là thì thầm bàn tán. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo người dân hãy cảnh giác với những kẻ phản bội và Quốc hội Nga tháng trước đã bỏ phiếu tăng hình phạt cho tội phản quốc từ 20 năm lên tù chung thân. Bình luận về đoạn video của CIA, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16 tháng 5 nói ông không để ý nhưng ông tin rằng bản thân các cơ quan đặc biệt của Nga cũng đang theo dõi hoạt động gián điệp của phương Tây. Tất cả chúng tôi đều biết rất rõ rằng CIA và các cơ quan tình báo phương Tây khác sẽ không giảm bớt hoạt động của họ trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Một số người Nga tỏ ra hoài nghi về đoạn video này, nói rằng nó giống như một sự khiêu khích từ cơ quan an ninh FSB của Nga. Phụ đề đính kèm video cho biết mọi người có thể liên lạc với CIA dễ dàng và an toàn thông qua Tor, một hệ thống liên lạc trực tuyến ẩn danh. Video cũng hướng người xem đến một video hướng dẫn cách sử dụng Tor. Phụ đề ghi rõ CIA muốn biết sự thật về Nga và chúng tôi đang tìm kiếm những người đáng tin cậy, những người biết và có thể kể cho chúng tôi sự thật ấy. Thông tin của bạn có thể có giá trị hơn bạn tưởng đấy. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 16 tháng 5 loan báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý gặp một nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi để thảo luận về một kế hoạch hòa bình tiềm năng cho cuộc xung đột tại Ukraine. Chi tiết về kế hoạch này chưa được tiết lộ công khai, nhưng lập trường của Ukraine đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là tất cả quân đội Nga phải rút khỏi lãnh thổ của Ukraine. Ông Putin và ông Zelensky đồng ý tiếp phái bộ vừa kể tại thủ đô tương ứng của họ là Moscow và Kiev, theo một tuyên bố của Tổng thống Nam Phi cho biết. Kế hoạch hòa bình này cũng được các nhà lãnh đạo châu Phi như Senegal, Uganda, Ai Cập, Cộng hòa Congo và Zambia ủng hộ. Tổng thống Nam Phi cho biết Mỹ và Anh đã bày tỏ sự ủng hộ thận trọng đối với kế hoạch này và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã được thông báo về sáng kiến này. Ông Ramaphosa nói trong một buổi họp báo chung với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 16 tháng 5.
My discussions with the two leaders demonstrated that they are both ready.
Các cuộc thảo luận của tôi với hai nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine cho thấy họ đều sẵn sàng đón tiếp các nhà lãnh đạo châu Phi để thảo luận làm thế nào đưa cuộc xung đột này đến hồi kết. Thành công hay không sẽ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận sắp diễn ra. Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái nhưng cuộc chiến phần lớn đã đi vào bế tắc. Ukraine được cho là sẽ sớm bắt đầu một cuộc phản công để cố gắng lấy lại phần đất bị Nga chiếm đóng. Được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow tại châu Phi, Nam Phi nói rằng họ không thiên vị và đã bỏ phiếu trắng trong các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về cuộc chiến tại Ukraine. Tuần trước, Nam Phi bác tuyên bố của đại sứ Mỹ tại Nam Phi rằng vũ khí đã được chất lên một tàu Nga từ một căn cứ hải quân ở Cape Town vào tháng 12 năm ngoái. Quân đội Ukraine đầu tuần này tiến hành tập trận ở khu vực Chernihiv gần biên giới với Belarus. Các cuộc tập trận mô phỏng này tập trung vào chiến tranh đô thị, một trong những yếu tố chính trong kế hoạch phản công của Ukraine chống lại lực lượng Nga. Lính Ukraine thực hành chiến đấu trong một khu định cư ngẫu nhiên và cũng sơ cứu cho những người thương vong mô phỏng dưới sự giám sát của chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine. Các kịch bản diễn tập bao gồm huấn luyện dưới hỏa lực của vũ khí thật và ném lựu đạn xe tăng. Chỉ huy lực lượng liên hợp của Ukraine, ông Serhiy Nayev nói với Reuters về cuộc tập trận. Trong các cuộc tập trận này, các binh sĩ đã thực hành một số kỹ năng chiến thuật, bao gồm cả tình huống thật. Những người lính phải chứng tỏ sức đề kháng tâm lý cao. Nó nâng cao sự sẵn sàng của binh lính đối với các tình huống quân sự tương tự trong tương lai. Ukraine trong tuần qua đã đạt được những thành quả lớn nhất trên chiến trường kể từ tháng 11 năm ngoái, chiếm lại vài cây số vuông lãnh thổ ở vùng ngoại ô phía Bắc và phía Nam của thành phố chiến trường Bakhmut. Moscow thừa nhận một số binh sĩ của họ đã rút lui, nhưng phủ nhận rằng các tuyến chiến đấu của họ đang sụp đổ ở hai bên sườn của thành phố Bakhmut. Kiev nói những tiến bộ đang đạt được còn cục bộ, chưa đại diện tổng lực của cuộc phản công sắp tới. Trong đó, họ có kế hoạch tận dụng hàng trăm xe tăng và xe bọc thép hiện đại do phương Tây gửi sang trong năm nay. Một bước tiến của Ukraine sẽ dẫn đến giai đoạn quan trọng tiếp theo của cuộc chiến, sau khi cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa đông không chiếm được lãnh thổ mới đáng kể, dù đây đã trở thành trận chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai tới nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.